cũng xin thức tâm linh Phật. Hôm nay là ngày rằm tháng 9, đồng thời cũng trong cái tháng mà có lễ viết ngày Quán Thế Âm Bồ Tát, tất nhiên là 19 tháng 9. Sẵn nhân dịp của rằm, thành ra mình đi làm luôn cái lễ của ngày viết Quán Thế Âm tại Quán Thâm Thiền Viện ở 3681, phải không? Roswell Avenue ở San Diego, USA, California. Bây giờ ở trong Quán Thâm Thiền Viện ngày hôm nay, có cái vị nào mà có cái thắc mắc về cái ngày vía của ngày Quán Thâm không? Nếu có thì có thể nêu ra. Thưa hỏi để Bần Ni có thể đưa ra một cái bài pháp nó linh động hơn, là cái pháp mà nó mình được tự chọn rồi. Đó, rồi, hay. À, có một vị hỏi chứ cái tượng Quan Âm, tượng chánh mà đứng, hay là cái tượng chủ đề, cũng nói là tượng chủ đề.
Chủ đề cũng có, mà con thấy Quan Âm có nhiều khi Quan Âm cứ tí. Con năm bốn tay mà có mỗi một cái
không tay có bốn không? Tay nhiều tay lắm. Dạ, Quan Âm là tới muôn ngàn tay, muôn ngàn mắt luôn. Dạ. Các vị biết cái mẫu câu chuyện của Quan Âm mà các vị thấy mà tượng chủ đề ngàn tay ngàn mắt, bây giờ làm cái tượng cách mấy có tiểu tưởng tượng thì cũng có thể nào mà làm đủ 1.000 tay được, phải không? Thì thấy lung tung cái tay đó, tất nhiên là tay nhiều quá đó. Thì bây giờ mỗi cái tay nó cầm một cái dụng cụ, phải không? Có cái tình bình, có cái chuông, có cái dao, cái gì cũng tới hết, phải không? Thì đây là cái bài, cái ngày nãy cái bài kinh mà các vị tụng đó, nó đồng ở trong đó luôn. Bây giờ các vị mang thân gì? Bây giờ con mang cái thân gì? Vị vừa hỏi đó, con mang cái thân chúng sinh, mà cái thân con là người nữ hay người nam? Là thân nữ. Thì chứ nếu mà con thân nữ mà con là một vị như thế nào, con đang cần một cái gì để làm cho con không sợ sợ, thấy chưa? Chẳng hạn như bây giờ con mua bán, thì ví dụ như người mua bán thì cần cái gì, người nấu bếp thì cần cái gì, cần cái gì? Ví dụ như nấu cơm, nấu bếp mà nấu đồ dở, không có tổ, phải không? Không có tổ mà kia là tổ trát á, tất nhiên là nấu cơm khe, cơm mà ba tầng, thấy không? Ba tầng là sao? Các vị nghe cái câu chuyện ba tầng, phải không? Ở dưới thì khét, ở trên giữa thì nhão, ở trên thì sống. Có chuyện lạ như vậy đó, là tại vì không có tổ. Tổ đãi tất nhiên là nói là người ta nói cái câu mà cái câu ví dụng của chúng sinh của thế giới đó, của thế gian, thì nói là tổ. Tổ là gì? Là cái người đầu tiên nấu cơm mà không có đãi mình, đúng không? Bây giờ chúng sinh, con là một chúng sinh là người nữ, mà con đang cần cái gì? Con đang sợ sợ cái gì làm con sợ nhất? Người trong chúng sinh chúng ta sẽ có một cái, một con vật mà chúng ta rất sợ, có đúng không? Ví dụ như bây giờ, giờ thí dụ một cái câu chuyện gì đi. Bây giờ đầu tiên cái gì? Con người ta cần cái gì nhất? Dạ, không biết luôn phải không?
Thì
cần cái gì?
Con nói là tiền.
Tiền. À, tài là tiền, là tiền, là tài lộc đó. Con người ta cần nhất là tiền. Cái đó là chúng sinh. Đúng không? Đúng, cũng một phần. Cái đó là nói chúng sinh thôi. Bây giờ nếu mà con có tiền, con cần có tiền mà làm cái gì trước khi có cái tiền đó đó, con phải có cái gì con mới đi tìm được tiền chứ? Cái gì? Sao ai nói nhỏ nhỏ thì
sức khỏe.
Rồi người nói thì người tiền, người thì sức khỏe. Rồi còn có sức khỏe rồi người nào nữa? Đó, trước khi phải có cái gì nó mới tìm ra tiền được, chứ không phải nó tôi cần tiền tự nhiên tiền nó lọt xuống, nó từ trên trời rớt xuống, cái đó phi lý, cái đó không có, phải không? Bây giờ nói cho các vị nêu ra hết để các vị sẽ thấy Đức Phật thí dụ Ngài quán cái âm cho chúng sinh là không phải thí dụ những cái mơ tưởng, những cái thần thoại, những cái thần quyền, những cái tha lực. Cái tha lực đó là Đức Phật không có nói tới. Nhưng mà trước khi muốn cho chúng sinh tự lực, Đức Phật phải thí dụ cái tha lực trước, đúng không? Cái tha lực là các vị cầu, cầu cái gì mà ngoài cái chúng sinh, ngoài mình, một vọng tưởng ngoài mình ra, ngoài cái sức tưởng tượng của mình, ngoài cái sức của cái thân mình, ngoài cái sức của bản thân của mình, thì mình cần kêu là tha lực, là cần một cái vật khác giúp đỡ cho mình, kêu là tha nhân, tha lực, đúng không? Thì bây giờ mình cần gì thần thánh nào nó cũng là tha lực, mình cầu, đúng không? Mà Đức Phật dạy chúng ta không phải đi tìm những cái tha lực. Nhưng mà đầu tiên bây giờ chúng sinh làm sao có được cái thân? Bây giờ nói có tiền mà không có thân làm sao được, đúng không? Thì có sức khỏe cũng không phải luôn. Bây giờ đầu tiên lại cho các vị tìm đó, nói dùng cái trí huệ đi. Đức Phật dạy chúng ta dùng trí huệ quán chiếu. Để gì? Quán chiếu là soi để mình tìm được tại sao. Giờ nói chúng sinh không cần tiền, cái đó là không đúng. Mà nói chúng sinh cần tiền đó cũng không đúng. Thấy chưa? Cái gì cũng phải cần có tiền mới đi mua được, phải không? Đúng rồi. Nhưng mà có những cái tiền không mua được. Thấy chưa? Cái tình cảm chân thật không bao giờ mua được bằng tiền nữa chứ. Giả dối dùng để trao đổi nhau thôi, chứ còn cái chân thật thực sự trong tâm của mình tiền không mua được. Cái gì công nhận điều đó không? Rồi bây giờ cái trí huệ, tại sao không chúng ta không tìm cái trí huệ, phải không? Chúng sinh nó cần có cái gì? Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý là 6 cái. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý phải 6 cái không? Bây giờ con người có 5 cái thôi. Mắt, tai, mũi và thân thôi. Cái ý nó nằm ngoài. Nhưng mà khi mình chết rồi đó, nằm xuống. Bây giờ nói cái ý thì mình nhìn cái ý ở đâu thấy đâu, đúng không? Cái ý là cái gì? Cái ý là cái nghiệp của các vị. Cái nghiệp từ muôn thuở, từ nhiều kiếp đã qua rồi. Nhưng mà trên cái các vị nữa, cái gì nó thâm sâu hơn nữa là cái gì? Cái gì không biết. Cái gì đến, cái gì làm chúng sinh tụ ra cái trong cái thân của mình. Rồi cái thân này nó đòi ăn phải cần có tiền đi mua, phải không? Nhưng nó cần mặc cũng phải cần có tiền đi mua, phải không? Nó cần có nhà ở cũng phải có tiền để mua. Nó còn có xe cũng phải có tiền. Nhưng mà nếu mà những vật đó có sẵn mà chúng ta không có trí huệ, chúng ta cũng đâu có làm được, đúng không? Nên là chúng ta phải cần có cái trí huệ. Mà trí huệ này đó không phải chỉ nuôi cái thân thôi. Cái thân của chúng ta đó là dùng cái trí huệ phàm phu để trao đổi. Nhưng mà phải có cái trí huệ trên của nó nữa, là trí huệ để tìm giải thoát. Bây giờ nếu mà chúng ta nói những cái gì chúng ta cần mà chúng ta không đi tranh đấu thì chúng ta không có. Chúng sinh mà, đúng không? Không có tay chân đi làm thì làm sao mà có của, làm sao có tiền? Thì quan âm phải hiện ra những cái bàn tay đó. Bàn tay đó của ai? Của chúng sinh, của các vị, của tất cả chúng sinh trên thế giới này. Bây giờ có những cái gì mà không làm mà được không? Không có rồi đó. Luôn là cái trí huệ siêu đẳng nó có sẵn rồi, nhưng mà tại chúng ta không xài, chúng ta đi tìm những cái giả, những cái mà dùng cái bàn, cái tay và cái thân, thành ra cái trí huệ mà cái nghiệp của chúng ta nó trở lại, nó nằm ở trong cái ý của chúng ta, nó tự trong cái thân của mình. Thành ra có mắt mình đó, nhãn căn của mình, ở ngoài là cái trần, mà có nhãn căn của mình mà không có trí huệ thì mình nhìn, ví dụ nha, mình không có dùng cái trí huệ của cái tâm á mới nói, của cái ý, để nói sâu hơn nữa cho các chị đi nghe nha. Cái tâm là nó là hằng còn đặt, nằm trong thiên nhiên, nằm trong cái sự cao cả nhất của chúng sinh, mà chúng sinh không có bao giờ giải tới hết. Tất cả chúng sinh đều từ vô thủy vô minh đến đây, tất cả chúng ta đều là vô minh đến đây, từ con vi khuẩn nhỏ bé trong nước nó thành ra những cái con cá, những con tôm, những con sứa, rồi nó từ từ nó từ dưới nước nó bò lên, từ từ nó thành những con nồng nọc chẳng hạn như vậy đó, rồi nó lên đi trên bờ thì nó thành những con vật nhỏ, nó thành lớn, từ chúng ta tu nhiều nó từ một chúng sinh nhỏ thôi thành là một chúng sinh lớn là chúng ta bây giờ. Thành ra khi mà tất cả các vị được cái thân rồi, tất cả các vị đều phải tranh đấu, tranh đấu để sống còn, tranh đấu để được tồn tại. Nhưng mà có những chúng sinh nó vì cái tham nhiều quá, nó sẽ cho rằng chúng sinh tàn phá những vật cát vậy, tàn phá. Thành ra khi một chúng sinh mà muốn tồn tại, muốn tranh đấu để mà nuôi sống mình để trưởng thành, thì chúng ta là cái tâm rất là nhân chi sơ, rất là một chúng sinh không có phân biệt cái gì hết. Nhưng một con mắt chúng ta vẫn thấy, nhưng con mắt chúng ta đó nó đi theo cái nghiệp của chúng ta. Các vị nghe rõ nha, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân các vị đến đây, luôn cả cái ý các vị đều là từ trong cái nghiệp từ muôn kiếp mà đã đến đây, nó tụ thành cái thân của các vị này. Thành ra khi mà các vị có những chúng sinh siêng năng, thấy chưa, siêng năng tranh đấu thì làm việc, siêng năng học thì thông minh, đúng không? Siêng năng làm thì có của, nhưng mà làm sao để làm được thì phải có cái trí huệ, đúng không? Cái trí huệ là từ đâu? Từ cái tu mà ra. Chúng ta đến đây làm thân người là chúng ta đã từng tu rồi. Tất cả chúng sinh đều sẽ thành Phật hết, Đức Phật nói mà, phải không? Chúng ta phải tin, tại vì cái tâm của chúng ta là Phật. Nhưng mà ông Phật của mình mê, Phật mình đang ngủ, thành ra chúng sinh của mình đó không biết dụng cái phép. Cái phép là cái là những cái nguyên bác, những cái thông minh mà mình biết sử dụng. Bây giờ nói những chúng sinh có bây giờ mới đầu đó, chuyện gì thì chúng ta cũng không biết hết, nhưng mà phải có một vị thầy dạy, phải không? Đúng không? Ta nói không thầy đố mày làm nên, đúng không? Thành ra tất cả chúng sinh làm được cái gì đều là do có một vị thầy. Một vị thầy dạy một cái này, một vị thầy dạy một cái kia. Mình học từ lớp mẫu giáo lên lớp trung học, tiểu học, rồi trung học, rồi đại học. Dù có những cái mà không có trong trường học thì cha mẹ dạy, đúng không? Bây giờ có những cái mà cha mẹ không dạy mà mình cũng biết. Biết cái gì không? Cái nghiệp. Cái nghiệp. Cái nghiệp mà cha mẹ, có nhiều người cha mẹ rất là hiền mà đứa con rất là dữ, đúng không? Tại sao cha mẹ hiền vậy? Để đứa con dữ, hung dữ lắm. Có nhiều khi cha mẹ khờ khạo để đứa con rất thông minh, đúng không nè? Nhiều người nói tại sao đừng có quơ đũa cái nắm, nói là à, cái đứa đó nó ngu, nói trong vùng đó nhà nó ngu, thành là nó ngu. Sai rồi. Bây giờ nói lại các vị tổ trong quá khứ, bây giờ nói là thần tú trong cái lục tổ đi, trong cái thời của các vị tổ, thần tú là một người nguyên bác, học văn chương giỏi, dạy bao nhiêu ngàn tăng ni tăng ở trong thời đó mà học giỏi vậy mà không được làm tổ. Còn một người như lục tổ không học, chỉ nói được thôi mà làm tổ. Mà tổ đâu phải là ngu, nói là tổ là vì thay thế cho Phật, tất nhiên là vì giải thoát, không thể là ngu được, đúng không? Thành ra một vị có thông minh rồi, cái thông minh này sẵn có trong các vị hết. Khi mình sinh ra thì mình học những cái tánh thói chung quanh của đời chung quanh mình. Có nhiều khi mình học được những cái hay hơn là kiếp trước của mình. Có những khi mình trở lại kiếp mình đã học rồi, mình trở lại mình tự biết rồi. Có nhiều vị rất là thông minh mà không phải học mà ra, có đúng không? Giờ nói tới cái nghiệp nè, có nhiều khi các vị nhìn một người nào đó các vị thương á, nhìn tự nhiên mới gặp cái thước liền nè. Có nhiều người các vị mới gặp các vị ghét, ôi là ghét gì không biết tại sao mà nó hiện ra trong tâm mình tự nhiên nhìn người đó mà không có thương được, có đúng không? Bây giờ nói tới cái nghiệp sát bên cạnh này nha. Có người mà vợ chồng của các vị rất nhiều khi các vị gặp khi thương liền nè, yêu thương ơi là như thương, chết gì người đó vậy đó, phải không? Có nhiều người nó gặp các vị ghét ơi là ghét vậy. Còn hết có đó cả duyên, và duyên nó phải dính cho cái nghiệp, mà hết nghiệp rồi tự nhiên gặp cái ghét à, nó đúng không? Cái nợ đó các vị thấy không, nghiệp tất nhiên là gọi là cái nợ đó. Bây giờ nếu mà các vị còn cái nghiệp còn cái nợ đó, đố ai nhất ra được, các vị cũng vẫn còn nhớ trong đây nè, nhất định đi theo tìm bằng được, đúng không? Hết nợ rồi nó tự nhiên nó nhìn cái mặt cũng không nhớ, nó không thích nó, muốn đuổi đi cho lẹ lẹ đi, đúng không nè? Thành ra khi một cái nghiệp tay cầm cái tay các vị cầm cái nghiệp các vị đó, ngồi ăn cầm cái nghiệp của các vị đưa ra cho các vị thấy đấy, đúng không? Không đúng, tất cả cái nghề cái trong tay các vị đều là cái nghiệp của các vị đó. Cái nghề của các vị, cái nghề các vị, cái trí huệ các vị mà các vị xài đều là do cái nghiệp các vị mà ra. Luôn cả cái sự giải thoát cũng nhiều là cái nghiệp mà ra. Hết phàm thì giải thoát, đúng không? Hết phàm phu thì sẽ giải thoát. Thầy đóng cái cửa đó lại để luôn á. Chút nữa sư tổ không thấy các vị luôn, tại nó dội vô mắt nó không thấy các vị luôn. Đây nè, đang ở chỗ này nè con, chỗ này nè, bên đây nè. Bây giờ nói tới cái nghiệp của chúng sinh. Tình yêu thủy là các vị vô minh mà học lên và tạo thành. Bây giờ nói tới cái thông minh từ đâu ra, cũng từ vô thủy nó đi ra đó. Nhưng mà có nhiều vị đó rất thông minh, con trẻ rất thông minh, mà có nhiều người đó rất là khờ khạo, rất là ngu đó nha. Mà ngu người ta kêu là khờ đó, không phải là người ta muốn, là mới làm người, mới làm thân sinh, học chưa đủ. Có nhiều người còn trẻ ngu ơi là ngu vậy đó, tự nhiên cái lớn ra chứ trung niên tự nhiên thông minh ra. Các vị biết sao không? Tại cái lúc đó cái tâm nó đang ngủ. Như chúng sinh bây giờ không chịu giải thoát, không muốn tu, tại vì còn ngủ. Thành ra Mỹ nó kêu là unconsciousness. Consciousness là thức. Trong kinh sách cũng vậy, gọi là mê. Mê là ngủ đó. Ngủ mê đó. Mà ngủ mê kêu là gì? Là si. Dịch ra rõ ràng phải không? Si đó. Bây giờ nói chúng sinh nào không có tham sân si. Bây giờ tham là cái ham muốn của mình á, cái gì cũng muốn có, đi tiền đó, đi làm đó là tham đó. Nhưng mà có người tham vừa phải, có người tham quá độ để cướp bóc. Tham mà muốn có liền, muốn tước đoạt để có liền là khi là ăn cướp, còn lén lúc lấy thì là ăn trộm. Mà khi mà làm cái gì mình theo ý của mình, cái bản ngã của mình để nuôi cái thân mình mà mình làm không được đó, mình nổi giận như là sân đó. Mà cái là tham này, cái sân, cái si này nó nằm chung, nó một thuyền với nhau, đóng là hết chứ các vị đóng luôn đi. Thế nên cái tham, cái sân, cái si nó nằm trong mỗi chúng sinh đều có, là cái sự tồn vong của nó, nghe nha. Cái tham sân si chúng ta đều có hết, nhưng mà ít chứ nhiều. Nhưng có người cái tham, cái sân, cái si biết dụng thì cứu chúng sinh. Bây giờ nói ví dụ như đi làm, nếu người nó tham thôi không đi làm nữa đâu, ở nhà thôi, nhà không đi làm nữa, vô thọ giới rồi tu rồi nghe nói người ta cũng lại đi làm nữa, lấy gì ăn, tiền đâu mà để mua gạo ăn đây, dùng đâu để mua quần áo mặc đây. Giờ bây giờ nói sao gặp ai nói gì cũng không trả lời vậy, làm tao quạo nữa. Tại mình trả lời ra đâu cần phải mình nói ra để cho người ta giận đâu, mình dùng lời nói đàng hoàng, rồi người ta đang đau khổ mình dùng lời nói để mình khuyên, thấy chưa? Chứ tại sao mình không nói? Tự nhiên có người tu cái lúc thì sân si lắm, tự nhiên tôi xin thề tôi cho nữa tôi tịnh khẩu, tịnh khẩu rồi nè, nghe anh nói nha, giận đấy đập đồ, nó còn vua giận nữa đó. Người ta nói thường, người ta trả lời giao còn không có đồ, không có bể, tội nghiệp cái đồ ghê vậy đó, rồi có tiền đâu mà mua, thấy chưa? Thành ra khi mà nói là tôi tịnh khẩu cũng là không đúng, mà nói nhiều quá cũng không đúng, thấy rõ ràng không? Bây giờ nói làm sao để cho đúng, khi cần mới nói, chứ không cần ngồi lải nhải nói thôi nó mình khùng. Không phải nói cái lúc nào cũng mặc, nói tự nhiên không cười, tại sao không cười? Bây giờ cười mà phải đúng lúc nè, tự nhiên ngồi mình ngồi cười tôi nói mình điên, có đúng không? Thì cái gì vậy, coi như khóc, nói chứ tại sao ta chết không khóc, ta chết thì mình chia buồn mình khóc, tự nhiên mình ngồi mình thì tự nhiên ngồi khóc à, ta nói mình bất bình thường quá nè, thấy không? Thành ra khi con người đó mình phải dùng cái trí huệ, đúng không? Cái gì chúng sinh bây giờ nói mình đói mình đi tìm ăn, thân mình đói mà cái đầu mình không có biết hiểu biết là không có trí huệ đó, mình thấy cơm mình không ăn mình cứ ngồi đó tin gì đoan nó cầu nguyện lại trời lại Phật cho con có no, làm sao no được, thấy chưa? Lại trời lại Phật làm sao cho con có tiền, làm sao mà ngồi cầu nguyện không có tiền nữa. Cái thân mình phải đi, mình phải kiếm việc mình làm, tay mình phải làm mà mới có tiền, chứ không phải ngồi mà thấy tiền trong túi tao thò tay móc cũng không được nữa, đúng không? Thành ra không phải là mình cần tiền rồi cái tiền của người ta mình lấy, không được nữa. Thành ra mình phải dùng cái trí huệ, tất cả cái gì chúng sinh ra đời từ cái vô thủy tới vô minh tới vô trung, từ vô thủy tới vô trung cũng đều phải có trí huệ, đúng không? Có trí huệ mới biết cách sử dụng. Mà có tiền, bây giờ nói có tiền có tội, thôi tôi không muốn có tiền đâu, cũng vô lý. Có tiền mua cơm mua gạo ăn giúp cho người ta, tại sao không cần có tiền? Rồi mình sống như thế nào, rồi cái nhà ở đâu? Bây giờ nói cho bên Mỹ đây, bên Tây Phương, cái nhà cũng phải trả tiền thuế nữa. Bên Việt Nam, ở bên Á Đông thì có nhà, mua nhà là khỏi trả thuế. Thành ra mình ngạc nhiên sao chính phủ của mình nó nghèo, bên Việt Nam nghèo là tại vì không có đánh thuế, không đánh thuế nhà, ai có tiền mua cái nhà cái thấy khỏe rồi đó, thấy chưa? Thành ra tất cả những cái gì mà tồn vong lại còn sống cũng phải dùng cái trí huệ, mà dùng cho đúng, dùng cho phải, dùng đúng dùng phải thì cứu người. Bây giờ nói con dao để sắc thịt, để sắc dao, để sắc cải, để ăn, để làm những cái gì, thôi tôi không cầm dao đâu. Đấy, đối xử với những người sân si thì cầm dao để giết người, đúng không? Con dao để sắc đồ ăn, để sắc dao, sắc cải ăn, tại sao không cần? Đây, lửa không biết xài thì đốt nhà, biết xài thì nấu ăn. Tất cả những cái gì trên thế gian này đều có trí huệ. Bây giờ trí huệ nó từ đâu ra? Cái thân các vị đều có ngày quán cái âm ngự trị, thành ra các vị dùng trí huệ là ngày quán âm hiện ra liền. Bây giờ các vị cầu, bây giờ nó cầu muốn có con phải không? Không có chồng sao có con được? Tính đừng cái câu mà nó không chồng mà chữa mới ngoan nha, có chồng mà chữa thế gian sự tường, cái đó là bậy nha, cái đó là cái câu của thằng phu nói đó. Muốn có con phải có chồng, cứ nghe nói vậy xin lỗi nó, cái câu chuyện mà nó tiếu tiếu nó cũng có cái ý nghĩa của nó nữa. Không phải nghe anh ta nói ở trong kinh Ngài Quán Thế Âm nói chứ muốn có con gái, con trai gì đó cầu có, nó chạy đi vô chùa đi kiếm em sự đó. Cái này là con từ trong chùa đi ra đó nha, là phạm giới đó, phạm giới rất nhiệm vụ đó nha, chứ không phải giỡn đâu. Đừng có cầu con mà đi tới chùa mà kiếm ông sư tàu nghe không, là sai rồi đó. Thì bây giờ đó, muốn cầu con thì cầu chồng mình á, đúng không? Một con đàn ông muốn có con thì cầu vợ mình á, đúng không? Chồng mình là Quan Âm mà vợ mình là Quan Âm đó, đúng không? Chứ nói phải không? Ai cũng có Quan Âm trong người mà, ai cũng có từ bi hết á, vậy ai cũng có trí huệ hết á. Bây giờ nói tới cái kinh Quán Thế Âm rõ ràng không? Bây giờ sư tổ chỉ Quan Âm ở chỗ nào thì các vị cười đó, tại sao bà này nói chuyện ghê quá vậy? Nhưng mà đó là sự thật đó, cái pháp thực sự nó là như vậy. Bây giờ muốn cầu tiền ở đâu? Quan Âm trí huệ của các vị á, chứ gì nữa. Rồi Quan Âm đầu tiên vô bây giờ ngồi cầu không trí huệ, ngồi đó lải nhải hoài cũng không được đó. Phải có cái tay cái chân đi làm, phải không? Bây giờ muốn ăn cơm muốn no mà không có cái chén cơm để trước mặt cứ ngồi ngó chén cơm cứ cầu Quan Âm cho no vậy sao được, cũng phải thò tay bốc bỏ cái miệng ăn, phải không? Đó, thành ra bây giờ nói tới cái pháp của Ngài Quan Âm. Có nhiều người niệm Quan Âm, niệm Nam Mô A Di Đà Phật, niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát mà không biết Quán Thế Âm Bồ Tát ở đâu. Bây giờ biết rồi phải không? Bây giờ nói niệm Nam Mô A Di Đà Phật không biết Phật ở đâu, Quán Thế Phật A Di Đà ở đâu. Nam Mô A Di Đà Phật. Sáu chữ thích đó. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, và ý, các vị thích. Bây giờ mắt các vị thấy tội, làm tội. Cái lỗ tai nè, thích nghe, khen lắm, khen thì được rồi. Mà vô đây nè, nghe tiếng hát, thích lắm thì cũng được. Nhưng mà thích hoài á, thì sao? Thì kiếm tiền đi mua để nghe hát phải không? Đúng không? Con mắt là thấy cảnh đẹp nè, thích ngó hoài à, thích cái cảnh đẹp. Có phải con mắt này nó làm cho mình phải đi tìm cái cảnh đẹp mình ngó không? Bây giờ nói tới một người mình thương đó, ta nói giờ cho cặp mắt là gương. Người ghét không ngó mà người thương ngó hoài à, phải không? Đúng không? Phải con mắt mình không? Tất nhiên con mắt mình cũng là đeo cái nghiệp đó. Bây giờ con tai mình cũng vậy đó. Ai giữ con tai nghe làm chi? Nghe người ta khen nó chạy tới mà nghe người ta chỉ mình mà cái lỗi của mình đó, mình giận à, không cần biết. Tại mình muốn cái gì ai cũng khen mình hết á, muốn ai nói đụng tới người nghịch đãi với mình, nói mình không, người ta không chiều theo cái ý của mình, không tăng bốc mình là mình giận à. Cái đó là bản ngã vô minh. Bản ngã vô minh là sao? Là bản ngã đó không có thấy được cái sự sáng, không có thấy người ta, khi người ta dùng cái lời người ta nói để ta chỉ mình, là tất nhiên là người ta chỉ cái ánh sáng cho mình thấy cái mặt của mình. Nhiều khi cái mặt mình bây giờ, ví dụ nha, bây giờ các vị đừng có cái gương thì đừng nhờ cái gương, các vị có thấy mặt các vị không? Thì thiên hạ là cái mặt của các vị đó, đúng không? Bây giờ mà các vị cái mặt xanh xanh đó, người ta nhìn ta có thương không? Có mặt các vị gặp ai cũng thấy cũng mít cũng liếc xéo cái mặt nhăn nhăn gặp người ta cứ tí tí xó xó người ta có thương mình được không? Các vị gặp người ta các vị nhỏ cái miệng nha, cười tươi người ta thích các vị không? Liền nha, thì người ta là cái gương các vị đó. Thành ra khi người ta thương mình biết là mình đang cái mặt chắc cũng tươi lắm đó nha. Khi mình có mặt mình người ta thấy ghét, người ta thấy người ta thèm ngó mình là biết cái mặt mình chắc là cũng khó ưa lắm rồi đó. Bây giờ muốn coi nè, sáng sớm các vị nhìn vô cái gương xúc miệng á, nhìn cái mặt mình coi, mình phải tự nói hôm nay là bắt đầu một ngày tới sáng tốt đẹp đây, cái mặt này là phải giữ cái nét phải tươi, đừng có mặt héo. Cái mặt héo là người ta sẽ ghét mình đó. Tại vì con người đó nó dễ thương lắm, cái chúng sinh nó dễ thương lắm. Nó vui với thiên hạ, nó buồn với thiên hạ. Bây giờ nói không phải không? Bây giờ các vị mở cái tivi lên đi, các vị coi cái phim nào nó thấy cái người nào mà anh hùng hay là mỹ nhân nào mà bị đánh đập, bị ăn hiếp đó, các vị ngồi khóc à, đúng không? Mình bị cảm ứng theo. Thì đó là chúng sinh vừa vô minh mà vừa vô tội, mà gọi là có gì là vô số tội cũng có nữa. Tại vì học cái đó nữa nha. Thành ra khi mà mình phải biết quan tâm ở đâu. Bây giờ mình cầu nguyện Quan Âm mà mình gặp ai mình cũng không giúp hết. Mình có tiền đầy đủ, mình mang cái tâm mà sáu cõi đó. Bây giờ nói tới sáu cõi, Nam Mô A Di Đà Phật, phải không? Mắt tai mũi lưỡi thân ý, phải không? Địa ngục là ngạ quỷ súc sinh nè, gì nè, nhân nè, trời nè, nó thấy không? Địa ngục là ngạ quỷ súc sinh nè, nhân nè, Atula là cõi trời nè, nó nằm ngay chỗ cái thân của mình luôn á, nằm ở trong cái thân các vị luôn. Sáu cõi luân hồi nằm trong cái thân của chúng sinh. Nhờ có người giữ cái sân si lên, các vị mang cái thân sáu cõi. Khi nào các vị thoải mái mà anh minh á, là các vị cũng cõi trời. Khi các vị ganh tị đó, hay dèm xỉm hay thị phi đó, Atula. Nhưng mà nhân này nè, cũng có cái ác nhân và thiện nhân. Ác nhân thì nằm ở dưới là súc sinh, ngạ quỷ, cái địa ngục. Thấy chưa? Hà tiệm, quảng sẻn là cái gì? Ngạ quỷ. Dâm dục vô độ mà phá hại chúng sinh, giữ mà gặp ai cũng đánh, cũng cắn, cũng hay, giống như con chó vậy đó. Xin lỗi nha. Thì súc sinh thích thấy người nào cũng muốn hơn người ta là con cọp á. Nhưng mà cọp của Đức Phật là cọp tu. Đức Phật kể cho Ngài đã từng làm những cái súc sinh rồi. Thấy chưa? Giải thoát. Còn chúng sinh đó nha, bây giờ nó thí dụ như người nào cũng nghe thầy mổ rất thích lắm nha, nghe ai mà sôi căng nó thích lắm. Lợi cái ngồi hỏi chứ, trả tiền xong hỏi chứ, quẻ ra bao nhiêu tiền. Thí dụ như người ta nói mình á, kiếp trước mình là tiên, là Phật, hay là một vị nào thánh thần gì đó, thấy thích lắm nha. Yêu cũng mất tiền đưa đó, tại đưa tiền để kêu người ta khen mình mà. Mà tỷ dụ gặp mà ai mà tao nói ở phía trước mình là con rùa hay là con bò hay con chó hay con mèo con chuột gì đó, nó cắt kè gì nhau người ta giận. Nó thấy có thảo nào được. Chúng sinh á thích nịnh bợ, không muốn nghe sự thật. Còn nghe tới tụng kinh mà sám hối nó giận lắm. Tôi đâu có làm tội gì đâu mà sám hối, có tội cũng giấu mất tiêu hết trơn. Người ta hiểu chứ. Còn đi xin tội đó, xin lỗi nha, xin tội cũng hồi trời trước cũng là công giáo, không phải ông cha nơi mình nẻo có cái màn che xuống này nè, xin tội không sợ tới mặt mình, chỉ muốn nghe giọng nói thôi. Tại vì sợ mình cái tội mình rồi cái ông cha không thấy mình, mai mốt nhìn mặt mình nó mặt nó ác quá, phải không? Không nên nữa. Mình xin tội trong kinh của tất cả sám hối. Sám hối là mình phải nêu cái tội mình ra. Theo đạo Phật của mình tới cái tháng 7 đó, làm tháng 7 đặc biệt đó, thành ra mấy ông sư phải tự nêu cái tội ra rồi sám hối cho nó sạch, để một năm đó bắt đầu tu trở lại. Mà người tu đó chỉ cái tháng 7 mới được nhận quà thôi. Tại vì giống như Tết vậy, giống như Tết được thưởng vậy đó. Còn ngoài cái đó không được. Tất cả đều của đàn na, của bỏ vô thường trụ để độ cho chúng sinh. Hay không? Thành ra trong cái thời gian này Bần Ni cũng khuyên các vị, ví dụ mình thấy người tu làm sai, nếu các vị khuyên được thì tốt, thì nói ngay, đừng có đi nói cho người khác nghe. Đó là bằng khuyên xây dựng, bằng nói cho người khác nghe là thị phi. Thị phi là nằm trong cái tội là cái vọng, cái lưỡi. Chúng sinh nhân có 10 cái tội xấu, nó kêu là nhân bất thập toàn, phải không? Tất nhiên 10 cái nghiệp này để bạn này kể ra cho các vị nghe nha. Thân có cái gì? Thân khẩu ý là có nè, chúng sinh nào cũng có. Bây giờ ai nói không có thân không? Đừng nói vậy nha. Không có thân chứ cái con gì ngồi đây này, phải không? Tất nhiên mình có thân. Các gì cũng có cái khẩu nữa, đúng không? Không có khẩu xong giờ chọc các gì giận liền. Có gì đâu có cái gì ăn uống thấy ngồi, thấy không? Cũng ăn rồi, cũng có khẩu rồi. Bây giờ nó không có ý sao các vị leo xe đi tới đây được. Bây giờ có rồi, phải không? Tất nhiên là có ba cái. Thì bây giờ ba cái này nè, thấy 10 cái tội trong đây nha. Thân có gì? Sát sinh là giết hại chúng sinh khác, dành mạng sống để nuôi mình đó. Đã từng nhiều kiếp qua rồi. Trộm cắp. Giờ nói không quan trọng, tôi không quan trọng kiếp này. Không ăn trộm kiếp này mà mua bán hay cái gì đổi chát đó, làm cách nào để cho người ta phải thua mình là trộm đó. Bây giờ mình muốn lợi dụng, mình muốn ăn lời, mình buôn bán đó, mình muốn lời mình có nói cho tao biết hồi đó tôi mua 2 đồng giờ tôi bán cho bà 5 đồng không? Không có, phải không? Tất nhiên là mình nói đâu có, tôi bán cho bà vậy tôi trả, tôi bán lời tôi gọi là lỗ đó, nó láo, phải không? Tất nhiên là ăn trộm đó. Tất nhiên mua 2 đồng bán 5 đồng cũng có đó, là giờ nói cho tao mình bán lỗ nó đập thêm cái bọng ngưỡng. Thấy chưa, cái lưỡi mình á. Thành ra sát sinh trộm cắp về tà dâm. Bây giờ thấy cái người nào đẹp á, mình có chồng có vợ mình cũng còn ngỏ nữa, làm sao để dò dè để kiếm hữu người ta. Hay là chồng mình là chọc giận hay vợ mình chọc giận, mai mốt cái kiếm người khác người ta nói ngọt với mình á, cái mình phải lòng, đúng không? Cái này là mấy gì không có, nhưng mà không có thì càng tốt, nhưng mà có rồi thì nên sám hối. Chứ đừng có nói là tôi không có tội nha. Là tội nó đẻ thêm tội, thêm lời đó. Giống như mình mượn tiền của ngân hàng vậy đó nha. Sát sinh trộm cắp tà dâm là ba cái vậy đó. Về cái lưỡi nè, giờ nói ai không có lưỡi không? Đừng nói nha, không có lưỡi. Giờ mai mốt tôi chọc giận cái ngồi le lưỡi ra chửi tôi à, không? Tất nhiên là phải có nói rồi. Khẩu nè, thị phi nè, đâm thọc chửi rủa thêm vợ, 4 cái là 7 rồi, phải không? Rõ ràng phải không? Ý có tham sân si cũng nằm trong đó hết là 10 rồi đó. Tất nhiên chúng sinh nào có giỏi lắm cũng kẹt 1-2 cái chẳng á. Thành ra Đức Phật nói là nhân bất thập toàn, tất nhiên 10 cái nghiệp đó là làm con người phải có bị dính không? Không có ai chọn hết. Bây giờ muốn chọn, bây giờ mình làm nhân. Nếu mà mình bị 10 cái đó hết là vô lạc nhân. Cái gì đó phải không? Mà bị cái tội mà tội nhẹ đó thì ta kêu là không ai kêu hiền nhân, người ta cũng thèm nói gì tới đó. Đừng nói rồi, đừng làm ác nhân. Không, bằng đi không có chỉ các vị nên chọn mọi cái ác trong đó để lấy đâu, không, bỏ hết đi nha. Đừng có nói là 5 cái làm trung nhân, không có trung nhân là cũng không có. Bây giờ các vị còn ở thế gian này là các vị sắc của luân hồi nằm trong cái thân các vị đó. Nếu mà các vị thấy mà mình xấu xí đó, sần sùi đó, nha, xấu xí mà sần sùi là biết các vị phạm nhiều. Giống như cái cây gì đó, mà nếu các vị cái gương mặt mà đẹp mà người ta thích các vị nhiều, dù cái bên ngoài nó không đẹp, không phải là nó đẹp đây là con mắt phải to, lông mi phải dài, mắt mũi cao sượt dừa, miệng trái tim hay là mà trắng như hay là môi như đỏ như son, không phải đẹp vậy. Đẹp đây là nói cái tâm mình đẹp. Bây giờ ở ngoài người ta ẩn, mình kêu là nếu mình xấu mình trông đẹp, thí dụ nha, nói là mình ẩn tướng nha, nói cho đẹp một chút. Bây giờ mình còn xấu á mà ở trong mình tạo á, thì mình kêu là ẩn tướng nha. Ẩn tướng tất nhiên là trong tôi đẹp lắm đó, nhưng mà ở ngoài thấy xấu để cho đừng ai thấy, người ta dành người ta ăn cắp của mình đi nha. Nói tỉ dụ vậy thôi nha, thầy sư cười. Bây giờ nói là mình kêu ẩn tướng đi, các vị không có được đẹp, 10 cái nghiệp các vị không được đẹp thì kêu là mình ẩn tướng đi. Tất nhiên là mình tạo cái tướng tâm của mình, cái tâm tướng của mình nó hiện ra cho nó đẹp. Chứ như con mắt của mình nó không còn liếc thấy, không còn ngó mà ngó cái kiểu mà ngó cái kiểu ác đó, tìm cái xấu qua là dạch lá tìm sâu đó, con mắt xấu. Con mắt mình tạo là đừng có ngó như vậy, mà mắt mình phải hiền, hiền giống như con âm vậy nha. Bây giờ mình có con âm rồi, mình làm cho con âm mình hiện ra nha. Lỗ tai mình á, mình có nghe thị phi nữa, nghe người ta nói khen chê mình chứ mình giận mình hờn, mà mình phải nghe lại. Người ta chửi mình đang nghe, người ta đang bệnh, thấy không? Người ta chửi mình nói ta đang bệnh, mình nghe lời khác đó, trí huệ của mình nghe khác, sao mình thì tự nhiên mình hết giận liền à, đúng không nè? Mình nghe ta chửi mình nói ta đang bệnh, hỏi bệnh gì nó không biết bệnh gì nhưng mà chắc có bệnh, nên ta giận, ta đang chửi đấy, ta chửi ta đang cầu cứu thôi, thấy không? Lá là ngang âm của mình bắt đầu cái lỗ tai nghĩ căng được, có huệ nhĩ, con mắt mình nhìn thấy mình không giận hờn, mình nhìn mà có tình thương chứ là huệ nhãn, thấy chưa? Huệ nhãn là con mắt mình có chứ huệ nhìn thấy cái tình thương, chứ không có thấy sự ganh ghét trong nữa. Bây giờ nói là mắt tai mũi nè, cái mũi mình không phải nghe cái mùi dầu thơm xenophile hay là cái mùi cái gì đó, cái mùi thơm hoa huệ không à, thì mình mới nói là thơm. Thơm này là của giới hương. Giới hương là sao? Là mình là người thanh tịnh. Tất nhiên ta nói mình thanh tịnh là cảnh giới thanh tịnh, có đúng không? Thành ra cái lông mũi mình thanh tịnh, thành ra mình có nghe cái mùi hôi nách hay là cái mùi hôi phân, thấy không? Mình cứ nghĩ là cái mùi tất cả các mũi mình thanh tịnh, cho nên mình có nghe cái mùi đó nè, mà cũng có nghe cái mùi dầu thơm trên nofai nè, rồi đó. Tất nhiên là mình nghe cái giới hương, mắt tai mũi và cái lưỡi của mình giống như cánh sen vậy đó nè. Cái lưỡi bây giờ vị nào mà le cái lưỡi cho mình thấy xanh lè là biết cái gì chết rồi đó. Cái lưỡi nào cũng hồng rồi đó, đúng không nè? Đừng nói giờ ai cái lưỡi xanh đem lên đây là cái lưỡi đó chắc lưỡi màu quái đó, đúng không? Cái lưỡi các vị phải là cái lưỡi màu hồng. Hồng Đức Phật thí dụ đó, cái cánh sen nhỏ nhìn bằng thờ đó là màu hồng không? Cái lưỡi các vị là cái cánh sen đó, là nó cánh sen không có phun ra bùn, không có phun ra mùi hôi. Cái lưỡi các vị phải phun ra cái mùi thơm của sen. Các vị có nghe mùi sen xanh không? Cái trời mà mùa thu, các vị ngồi dưới một cái cánh đẹp đồng mà sen, cái mùi sen nó nở ra, nghe cái mùi thơm vô cùng. Thành ra cái lưỡi các vị đó, cái thân các vị đó, cái hàm răng các vị đó, là những cái kim cương nó trọng. Giờ ai hồi ruồng nó răng là kim cương còn nha. Cái này là trong tâm của mình nha. Thành ra nó sáng là cái lưỡi là cái sen hồng, các vị lúc nào cũng nghe cái mùi thơm mà thôi. Thành ra không bao giờ dùng cái lời mà chửi người ta hay là nguyền rủa người ta hay thị phi, đúng không? Rồi cái thân các vị sao? Cái thân các vị phải thọ cái giới chứ, tại mình là nhân, nhân mà thiếu là tam nguyên ngũ giới mà bất trì, tức nghĩa là không thọ đó. Của nhân như của thiên vô lộ, tất nhiên không có cái mặt. Và các vị sẽ làm súc sinh, súc sinh là con thú đó, làm ngạ quỷ. Bây giờ các vị nhìn cái ngạ quỷ có đẹp không? Cái cổ thì như cây kim vậy đó, cái bụng như cái trống trầu vậy, cái miệng như cái cạp vậy, xấu vô cùng. Thành ra mình nói thọ đó là mình lột cái đó, vì lột cái địa ngục. Các vị có thấy cái người nào ở trong cái tù mà bị đài bị đánh đập mà ra có đẹp không? Mặt mày bị lỗ mũi ăn trầu, cái đầu xíu tốt, phải không? Đúng không? Bị chảy mũi rồi chảy máu tùm lum, mặt mày bị đánh đập sưng bầm hết, có đẹp không? Thấy chưa? Ở trong địa ngục đó. Là ra kia các vị nào hay sân si, hay mà ác, có tâm ác, làm hoài mà không biết nghỉ là bị đọa trong địa ngục. Mình làm, mình nuôi cái thân, mình phải nuôi cái trí huệ nữa để mình mới được thông minh. Bây giờ muốn nuôi trí huệ bằng cách nào? Mình phải thọ tam nguyên ngũ giới theo Đức Phật. Để làm chi? Mình tệ nhất mình cũng làm được thiện nhân, mình không làm ác nhân. Và thứ nhất, thứ hai nữa đó, mình được làm từ quả thiên. Thiên là gì? Bây giờ các chị thấy có người nào cõi trời mà chém giết không? Là cõi Atula đó các vị nha. Mà có cái ông trời nào mà hoảng sẻ không? Có ai mà nói là ôi ông trời đó, trời là cái trời hạn hán đó. Trời mà hoảng sẻ là gạo thóc không có, không có ngũ quả cũng không có, tất nhiên là đậu thóc gạo đồ trái cây đồ cũng không có đâu, bông hoa quả cũng không có. Các vị ở trong cái thế giới mà có hoa có quả có gạo ăn, tất nhiên là các vị biết là cõi trời đang sung túc, tất nhiên các vị là đang tươi đẹp, gương mặt vị phải nở nụ cười nữa, chứ không phải cõi trời cái mặt nhăn nhăn ha, cái mặt nó gặp ai cũng nghiến răng á, giống con cóc vậy, tất nhiên là sân si đó nha, con cóc mà nghiến răng là trời lành. Nó thành ra mình mỗi lần mình giận ai mình nghiến răng giận đùng đùng như là trời gầm nữa. Thành ra các vị nên nhớ đó, cái bông trái cây đồ ăn và uống đều có hết, các vị sống sung sướng tất nhiên, các vị sống cõi trời. Đừng có thể kiếp này mình đang sống cõi trời mà kiếp sau mình không có gieo cái nhân lành, mình trở lại mình làm địa ngục ngạ quỷ súc sinh. Còn nhân mình cũng nằm trong, nếu mình không tạo cái nhân lành mình sẽ đọa vào cái nhân ác. Nhân ác là gặp toàn là mình sanh trong gia đình của ăn cướp, nó của loại ăn trộm. Thấy chưa? Ăn cướp là sao? Là không biết làm, không biết dùng trí huệ để mà đi làm việc phải giúp đỡ mọi người để mà được người ta đưa tiền trở lại để trao đổi. Mà ăn cướp là thấy người ta có của là lời ăn cướp, tìm cách dùng cái trí phàm phu của mình để tước đoạt hay là để cướp bóc của người ta. Đó là loại ác nhân. Thành ra mình muốn làm thiện nhân thì mình bằng cách là mình phải có tam quyên ngũ giới, tất nhiên cấm sát sinh mà mình họ sẽ không lọt vào cái loài ác như ăn cướp, thấy không? Ăn cướp nè, bây giờ ăn cướp ăn trộm đó, mới đầu đó nó thích ăn trộm thôi, nhưng mà nếu mà các vị thấy mặt nó là nó giết các vị, tại vì nó sợ các vị đi báo quan, đi báo cảnh sát, thành ra sát sinh nè, trộm cắp không có nữa, thấy không? Tà dâm, nếu mà còn mà tà dâm là còn làm súc sinh nó không có cái trung tình. Con người ta phải có sự trung tình để mới có thiện tính. Tại sao? Con người trung á làm thần, trung thần, thấy chưa? Quan tâm ông thần mà tới đổi ông hiển lắm cũng thánh, ai mà có cái tâm ác nè mà hại chúng sinh là ma quỷ ra mà muốn hại chúng sinh chỉ đen, cái tượng ổng mà nhắc cái tên ổng là ma quỷ nó chạy rồi. Tại sao ổng có chừa cái loại đó, cái người ác đó, bất cứ chúng sinh nào mà ác là ổng phải răng liền, thấy chưa? Để mà thành ra mình làm con người mình phải trung để chi, để mình được tụ cái thần. Ví dụ như nói bây giờ các vị đã thay đổi vợ chồng rồi, nói nhờ con trung tình, con cũng tu được vậy. Có những kiếp các vị đã thề với nhau, thề là nếu mà mình không được kiếp này nữa, kiếp sau cứ vậy đó. Thành ra nhiều kiếp nó lộn lại, thành ra nó nằm trong một kiếp, thành ra cứ thay vợ đổi chồng hoài. Thành ra đa phu đa thê. Nhưng mà khi mà mình có một cái vợ chồng rồi, mình đã ở bây giờ hiện thời, các vị ở với vị nào để các vị chọn một người thôi để mà ở cho nó có tình. Thấy chưa? Chứ đừng có mà làm cho hai ba người đau khổ với nhau, vậy là mình cũng có tội. Nếu mà mình làm như vậy kiếp sau mình sẽ bị là làm vợ lẽ đó, hay là mình làm một người vợ mà người ta không thương, hay làm vợ chánh mà người ta không thương thì mình sẽ đau khổ. Thành ra làm sao mà các vị tạo cho mình một cái nhân rõ ràng, không có tà dâm, không có nói dối để được cái chuyện nữ tính. Khi mình nói ra người ta không tin mình đau khổ lắm. Có những cái chuyện mà cái câu chuyện mà nó láo này nè, nó có một cái câu chuyện rất là hay. Cái đứa bé đó, nó cái câu chuyện đứa bé đó nói trong cái làng, cái nửa đêm nó dậy, nó la lên, nó la lên cháy nhà, mọi người chạy lại, tất cả nó sốt chạy lại đi cứu. Nó xong nó cười, nó nói người ta bị nó chọc, là bị nó chọc là bị lầm đó. Để nó ta đi ngủ lại. Lần hai nó cũng làm kiểu đó, thì nó đâm nó vỗ tay nó cười, nó chống người nó hay lắm nè. tới lần thứ ba cái nhà thiệt nó kêu cái nhà người ta nghe người ta bực mình, nó bị nó lừa gạt hai lần đầu rồi, lần thứ ba cũng từng nghe nhà giả ra trường, thấy chưa? Thành ra mình làm con người cái chữ tính đó, là mình nói là mình phải làm, mình hứa là mình phải làm để cái lời nói mình có giá trị. Làm con người mà không có chữ tính thì giống như làm con vật vậy, nó không phải là giá trị nữa, hết giá trị rồi. Thành ra con người của mình phải giữ chữ tính là không nói dối, thấy chưa? Thành ra mình thọ giới rồi mình sẽ được cái đó, mình phải giữ cái giới cho mình không bị. Rồi cái thứ năm là gì? Không hút sách, hút sách cái ma túy, áo phiện, xì ke để cho mình bị đau khổ, hoặc uống rượu mà bị say mét. Uống rượu là mất trí huệ. Tại sao? Là tại vì người uống rượu đó lái xe sẽ đụng người ta, là bị say, bị cảnh sát nó ngừng lại, nó sẽ vừa mình hại mình mà hại người nữa. Rồi mình ngủ, cái rượu mà rượu thuốc, cái gì uống để mà trị bệnh, uống vừa phải rồi nằm nghỉ tại nhà chứ không được đi lái xe ra. Mà cái người mà có cái bệnh mà bị, có nhiều người bị cái bệnh mà rượu đó sẽ làm cho mình bị nhiều cái nghiệp nó đổ ra, chẳng hạn ma đó nó nhập tới cái mấy người uống rượu cơ, để cho cái người đó bị mê nó dẫn đi, giống như cũng mê vậy đó. Thành ra cái đó là thọ giới rồi thì mình phải giữ cho đàng hoàng, để chi một cái giới có năm vị thần, năm vị chư thiên đi theo hộ trì mình á. Thành ra khi mà mình chắp tay mình cầu nguyện gì rất là linh. Có cái gì phạm giới, thọ giới mà phạm giới, các vị sẽ cầu nguyện không linh, là tại vì không ai tin, không ai nghe hết chứ. Cũng như các vị nói láo với một người nào đó rồi mà các vị không xin lỗi, không sám hối, các vị nói lần nữa người ta đâu tin đâu. Thì các vị mà vô mình không thấy trong không khí này, không thấy, nhưng mà đông lắm, nhiều lắm. Bên đây là bên tả bên hữu nè, nó từ bên trái bên phải nè, hai bên đây là có hai vị ghi chép những cái gì mình làm sai làm đúng. Thành ra mình sẽ được cái phước hay là cái bị cái tội là do đây. Thành ra ngày hôm nay Bần Ni chỉ có thời gian rất là giới hạn, nhưng mà hy vọng là sẽ đem cái bài pháp ngày hôm nay giúp ích cho các vị chúng sinh nào trong thế giới của mình trong quá khứ đã làm những cái chuyện sai, thì mình phải thành tâm sám hối với thầy, sám hối với một người mà bậc minh sư. Minh sư là không phải người ta thấy mà ta minh sư. Minh sư là lúc nào cũng dạy cho tất cả chúng sinh giải thoát và thấy bình đẳng, không thấy mình hơn. Những người mà thấy mình hơn, nói mình là minh sư là những người đó là manh sư nha. Tất nhiên là vị Phật không bao giờ thấy ngài hơn chúng sinh hết. Ngài đều đưa chúng sinh lên bằng ngài. Ngài nói ngài là Phật đã thành, là một bậc giải thoát rồi, còn chúng sinh là bậc sẽ giải thoát, tất nhiên sẽ thành Phật đó. Thành ra những bậc nào mà nói mình minh sư mà coi thường những chúng sinh khác là những người đó là manh sư, đúng không? Mình làm đúng để cho mọi người thấy, mình thấy mình đúng nhưng mà mình không được khoe. Mình có tốt để cho người thấy, mình làm sai mình nên sám hối. Những cái gì làm tốt tiếp nữa, không có nên ngừng, là tại vì tội lỗi của mình nhiều kiếp nó cũng không đếm hết đâu. Thành ra những gì trong thân khẩu ý của tất cả chúng sinh đã làm sai thì các vị hãy thật tâm sám hối để cho ngài Quán Thế Âm mới hộ trì các vị được, đúng không? Chứ nếu mà không sám hối đó, cái tâm các vị mà còn tội lỗi, các vị còn tham sân si, các vị cầu nguyện ngài Quán Thế Âm không thể nào giúp các vị được. Thành ra trước tiên mình muốn cầu nguyện ngài Quán Thế Âm, mình phải biết cái hạnh của ngài Quán Âm là không có tham sân si, thứ nhất. Thứ hai nữa là ngài chịu nhẫn nhục và ngài thiền định, ngài lúc nào cũng dùng trí huệ quán chiếu để mà cứu tất cả chúng sinh trên thế giới, chứ ngài không có tự kiêu ngã mạn khinh miệt chúng sinh khác. Và ngài lúc nào cũng dùng vô bí thí để mà cứu độ tất cả chúng sinh bình đẳng thánh trí, chứ không có tôn giáo, màu da, chủng tộc hay là địa vị mà Ngài khinh biệt hay là Ngài phân biệt. Thì hôm nay mình đi chỉ có đôi lời chúc cho tất cả các vị, nếu mà được nghe cái bài pháp này ít nhưng mà hy vọng các vị hiểu nhiều hơn. Và nếu các vị mà có cái thắc mắc thì gặp riêng mình đi để mà thưa gửi cho nó rõ ràng hơn. Tại vì cái nghiệp của chúng sinh, bận nên chỉ giảng những cái lời chung chung thôi. Tất cả nó nằm cái chung chung thôi chứ còn không có tuyệt đối. Tùy tuyệt đối, bận nên cũng đang chờ những vị nào mà cần hội hiểu biết và hỏi những cái lời thắc mắc hơn nữa để đi sâu vào trong vấn đề. Nhưng mà hầu như là chúng sinh chung chung còn thiếu kém, mà muốn hầu gì mà còn cao siêu thì càng khó vào nữa. Thì hy vọng là cái bài pháp ngày hôm nay sẽ giúp cho tất cả chúng sinh trong mười phương trong địa ngục thì sẽ được mở cửa ra, và tâm nhỏ thì sẽ cởi mở thành tâm lớn. Và những người, những vị mà hiểu được rồi thì nên cầu tiến để mà được giải thoát và được đạt được cái đạo giải thoát thực sự mới là quan trọng. Chứ còn tất cả thế giới này dù có tiền của cách mấy cũng nằm trong cái sinh tử. Cái sinh và cái tử tất nhiên là sao? Sinh lão bệnh tử đó. Là Đức Phật nói là sinh tử, mà chắc giữa là lão với bệnh, tất nhiên là già sẽ bệnh. Người nào, có người nào mà nói là tôi không bệnh, hay là có người nào nói tôi không có già? Người nào cũng sẽ sinh ra là cái già, cái bệnh, cái chết, nó đã nằm ở trong cái thế giới này rồi. Tất nhiên là thành trụ hay không, tất cả cái thế giới này tạo ra rồi nó sẽ bị từ từ nó sẽ tiêu diệt. Đó là những cái pháp vô thường. Thành ra biết được vô thường thì tất cả các vị làm sao để mà được liễu được cái nghĩa, được hiểu được, để mà thâm sâu quán chiếu xét soi thiền định để được các giải thoát, để mà cứu cánh cho niết bàn. Tâm của tiểu niết bàn sẽ được lên nhập vào cái đại niết bàn là đắc đạo đó, đắc đạo của các vị Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, tác đại chứng minh. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát, tác đại chứng minh.